tất cả những điều trên cho ta hiểu ra lẽ tại sao giáo hội từng truyền chúng ta phải cầu xin mẹ Thiên Chúa và kính chào mẹ bằng một tước hiệu cao cả là hy vọng của chúng ta. Kính chào hy vọng của chúng con. Lutero, ông tổ lạc giáo, không chịu cho giáo hội La Mã xưng tụng Đức Maria, một thụ tạo thuần túy, là hy vọng, là sự sống chúng ta. Vì ông nói, chỉ có Thiên Chúa và Chúa Giêsu với tư cách đấng trung gian mới là hy vọng của chúng ta thôi. Còn như đối với thụ tạo, thì Chúa nguyền rủa kẻ nào đặt hy vọng vào nó, theo lời Thánh Tiên Tri. Vô phúc cho người tin tưởng nơi loài người. Nhưng cho Lutero muốn nói sao thì nói, giáo hội vẫn cứ dạy chúng ta phải cầu xin mẹ Maria trong hết mọi trường hợp, vẫn dạy ta tuyên xưng mẹ là hy vọng của chúng ta. Mỗi hy vọng sống đời đời của ta. Tôi vẫn đinh ninh rằng ai quên Thiên Chúa mà đặt tin tưởng vào nơi thụ tạo thì nhất định sẽ rơi vào lời Chúa nguyền rủa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là nguyên lý, là chỗ phát hết mọi ân lành. Và ngoài Chúa ra, thụ tạo chẳng có gì và chẳng thể cho ai cái gì. Nhưng như tôi đã trình bày ở trên, vì Chúa đã quyết định ban hết mọi ơn sủng xuống cho loài người qua tay mẹ Maria, như qua một đạo tuyến tình thương, cho nên chúng ta có thể và phải cao tiếng tuyên dương Maria là hy vọng chúng ta, bởi phải nhờ mẹ chúng ta mới lãnh nhận được các ơn Chúa ban. Thánh Bernardo viết: chúng ta hãy khăng khăng một niềm tôn sùng mẹ chí thánh chúng ta với tất cả mọi niềm rung động mến yêu, mọi nhịp điệu ân tình của cõi lòng, vì thánh ý Chúa là muốn mọi ân lành đều được ban cho chúng ta qua tay mẹ Maria. Chúng ta hãy chăm chú tìm ơn thánh, nhưng hãy nhờ mẹ Maria mà tìm. Thấy mình thất vọng, thấy mình cần thiết ơn nào, chúng ta hãy thận trọng đến cầu xin mẹ chí thánh chúng ta. Nhờ mẹ can thiệp, nhất định chúng ta sẽ được như ý sở cầu. Vì thánh Bernardo còn nói, nếu chúng ta không xứng lãnh nhận ơn trợ giúp ta cầu mong thì đã có mẹ Maria. Mẹ rất xứng đáng, mẹ sẽ xin được cho ta. Chắc chắn như vậy nên thánh nhân mới gửi tới mỗi người chúng ta lời khuyến khích này. Nếu bạn không muốn bị Chúa lãnh đạm với, thì khi muốn dâng lên Chúa việc lành nào, lời xin gì, bạn hãy cẩn thận đặt tất cả vào tay mẹ Maria. Trớ trêu thay cho số phận. Câu chuyện sau đây là câu chuyện về thầy Theophile mà ai cũng biết. Chuyện được ghi thuật do đức cha Eutychin, là tổng giáo chủ thành Constantinople và là người mắt thấy tai nghe công việc đã xảy ra. Chuyện lại được xác nhận do thánh Phêrô Damian, thánh Bernardo, thánh Bonaventura, thánh Antonin và nhiều tác giả khác mà cha Cassie đã biên nhớ. Theophile hồi đó là phó chủ giáo tại thánh đường Adana trong thành phố Cilicia. Ông được toàn dân quý mến đến nỗi có ý định bầu ông làm giám mục. Nhưng với đức tính khiêm nhã, ông đã không dám nhận vinh dự đó. Về sau, ông bị vu cáo và phải trút cả chức vụ phó chủ giáo. Quá uất ức vì đau đớn và mù quáng vì bản năng, ông đi tìm một tên phù thủy người Do Thái giúp ông đến gặp gỡ quỷ Satan xin hắn cứu ông trong những ngày thất sủng ê chề. Thằng quỷ trả lời là nếu ông muốn được hắn giúp, thì điều kiện trước tiên là ông phải chối bỏ Chúa Giêsu và Đức Maria, rồi phải tự tay viết một bản cam đoan mà trao cho hắn giữ. Theo Phi Lê làm đủ những điều kiện y như quỷ đòi hỏi. Nhưng oái oăm thay, ngay hôm sau ngày ông ký bản án giết mình, Đức Giám Mục nhận ra là người ta vu cáo phó chủ giáo, đã xin lỗi ông và lại mời ông giữ nguyên chức cũ. Thế là thầy phó chủ giáo của chúng ta chỉ còn biết có khóc. Nhớ đến tội tày đình mà mình đã phạm, ông cảm thấy bị giày xé tơi bời vì lương tâm cắn rứt. Phải làm thế nào bây giờ? Ông đến một nhà thờ, dâng kính Đức Mẹ Maria, quỳ gối trước tượng mẹ, khóc như tháo lệ mà kêu vang mẹ. Không, lạy mẹ Thiên Chúa, con không dám thất vọng vì con còn có mẹ là cùng kế của con, là mẹ cực kỳ thương cảm tình cảnh của con và có thể cứu trợ con được. Ông cứ một giọng đó mà rên rỉ nguyện cầu cùng rất thánh đồng trinh suốt 40 ngày ròng rã. Và một đêm kia, mẹ tình thương đã thân hiện ra với ông mà bảo: Theo Phi Lê, còn muốn gì nữa? Con đã chối bỏ không muốn kết thân với ta và con ta rồi còn gì? Mà chối bỏ vì ai? Vì cựu địch ngàn đời con và của ta. Theo Phi Lê dân trình: Lạy nữ vương diệu hiền của con, thế nên bây giờ con xin mẹ tha tội cho con. Và chỉ còn có mẹ mới xin được con mẹ tha tội cho con mà thôi. Thấy ông có lòng tin tưởng như vậy, Đức Trinh Nữ an ủi: Thế thì con cứ can đảm lên, mẹ sẽ cầu xin Chúa cho con. Được lời như cởi tấm lòng, Theo Phi Lê tăng bội lòng hối hận, ăn năn và cầu nguyện, không hề rời chân Đức Mẹ tình thương. Mẹ Maria lại hiện ra với ông lần thứ hai, với vẻ mặt tươi cười mà bảo: Vui lên, Theo Phi Lê con, mẹ đã dâng lên Chúa nước mắt và lời cầu thành khẩn của con. Chúa đã thương khứng nhận và tha thứ cho con rồi. Từ nay con hãy sống cuộc đời tri ân và trung tín. Nhưng ôi lạy mẹ, Thế Phi Lê trả lời, con vẫn chưa được hoàn toàn an ủi. Bản hợp đồng tai hại con đã làm để chối bỏ con mẹ và mẹ, kẻ thù của con vẫn còn nắm giữ. Mẹ có thể bắt nó trả lại cho con không? Một đêm sau đó 3 ngày, Theo Phi Lê thức giấc và thấy tờ giấy đặt trên ngực mình. Hôm sau ông đến nhà thờ, sắp mình xuống dưới chân Đức Giám Mục, trước mặt đông đảo quần chúng, vừa khóc thảm thương, vừa thuật lại chuyện mình. Rồi ông trao bản giao kèo ác đức kia cho Đức Giám Mục. Ngài truyền đốt đi trước mặt toàn dân chứng kiến. Các giáo hữu đều rơi lệ vì vui mừng, tôn vinh lòng nhân từ và lòng mẹ thương xót đối với con người trọng phạm đó. Phần Theo Phi Lê, ông trở về nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Ông ở đó suốt 3 ngày. Rồi ông từ trần tại đó, giữa lúc vui tươi tràn ngập tâm hồn và giữa lúc ông còn đang tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Mẹ là ánh sáng soi con. Lạy nữ vương, lạy mẹ tình thương. Là nữ vương, mẹ đem trót tấm lòng đại lượng ban ơn cho hết những ai chạy đến cùng mẹ. Là mẹ tình thương, mẹ đem hết lòng âu yếm và ban ơn cho họ. Hôm nay con đến xin mẹ thương con, một kẻ vô công thiếu đức, mang nặng những món nợ kết sù đối với phép công thẳng Thiên Chúa. Ôi Maria, mẹ nắm giữ chìa khóa kho tàng tình thương của Chúa. Xin nhớ con là kẻ nghèo khổ, chớ bỏ rơi con trong cơn quẫn bách bốn bề này. Mẹ từng xử đãi đại lượng với hết mọi người, thường ban xuống nhiều ân hơn người ta cầu khẩn. Xin mẹ cũng rộng lượng cả với con nữa. Lạy nữ vương, xin cho con vào ẩn dưới ơn phù trì. Con chỉ xin có thế. Nếu mẹ hộ phù con thì con không phải sợ gì nữa. Ma quỷ con cũng không sợ, vì mẹ quyền thế hơn cả hỏa ngục. Tội lỗi con cũng coi thường, vì nếu mẹ chỉ nói một lời bên đỡ thì Chúa liền tha cho con ngay. Vâng, được mẹ che chở, con cũng chẳng sợ Chúa thịnh nộ con nữa, vì một lời mẹ xin cũng đủ làm nguôi lòng người. Tắc rằng nếu mẹ phù trì con thì con hy vọng sẽ được mọi sự, vì mẹ làm được mọi sự. Lạy mẹ tình thương, con biết mẹ chỉ thỏa lòng và được vinh dự khi đến giúp đỡ những người rủi vận, và lúc nào mẹ cũng cứu giúp được họ, bao lâu họ không ngoan cố chấp ni. Con đây cũng là tội nhân, nhưng con không dám ngoan cố nữa. Con ước ao cải tạo cuộc đời, vậy xin mẹ hãy hộ phù con. Ôi, xin mẹ cứu vớt, giải thoát con đi. Từ hôm nay, con xin trao phó trót mình con trong tay mẹ. Xin mẹ phán bảo điều con phải làm để vui lòng Chúa. Con quyết định thi hành lời mẹ, và con tin chắc con sẽ thành tựu với ơn mẹ giúp. Ôi Maria, là mẹ con, là ánh sáng soi con, là an ủi của lòng con, là nơi con nương ẩn, là hy vọng của con.